Sự giác ngộ ấy được gọi là giải ngộ. Tính giải là giải ngộ. Sau khi giải ngộ, quý vị có thể khởi hạnh. Sau đây mới có thể chứng ngộ. Chứng ngộ mới đáng kể, chứ giải ngộ chẳng đáng kể đến. Nói theo cách bây giờ, giải ngộ thuộc về Phật học. Chứng ngộ là học Phật. Bởi lẽ quý vị chẳng tin, sẽ không thể lý giải. Làm sao tu hành? Tu hành là tu gì? Chúng ta bèn hiểu rõ ràng, minh bạch dụng ý của kinh điển. Không có kinh điển, chúng ta vĩnh viễn mê hoặc, chẳng liễu giải chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Kinh điển giảng rõ chân tướng. Vũ trụ do đâu mà có? Trong Phật Pháp nói tới Pháp giới, y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười Pháp giới. Kinh điển thường nhắc tới những thứ này. Chúng do đâu mà có? Cớ sao có mười Pháp giới? Khoa học và triết học hiện thời đều nghiên cứu vấn đề này, không chỉ là trong hiện tại mà xưa nay trong ngoài nước, bao nhiêu người đang tra xét, nghiên cứu, thăm dò. Ai hiểu rõ ràng minh bạch? Thích Ca Mâu Ni Phật hiểu rõ, thật sự hiểu rõ. Các khoa học gia và triết học gia hiện thời thảo luận vấn đề, nhưng chẳng thể giải quyết vấn đề. Trong Kinh Đại Thừa đã có toàn bộ giải đáp, cho thấy Thích Ca Mâu Ni Phật thật sự hiểu rõ. Tại Trung Quốc, cổ thánh tiên hiền, tổ tiên cũng hiểu rõ. Hiểu rõ như thế nào? Một câu thôi, buông xuống liền hiểu rõ. Vì sao? Hiểu rõ là bản năng của chúng ta. Mỗi cá nhân đều hiểu rõ, chẳng có ngoại lệ. Vì vậy Đức Phật thường nói, hết thảy chúng sanh vốn đã thành Phật. Trong phần trước, chúng tôi đã giảng ý nghĩa chữ Phật rất cặn kẽ, dùng tới 2 tiếng đồng hồ để giới thiệu Thích Ca Mâu Ni Phật. Chữ Phật có nghĩa là giác ngộ. Chữ Thánh Nhân của Trung Quốc có nghĩa là hiểu rõ. Danh xưng Phật và Thánh Nhân có ý nghĩa tương đồng. Hiểu rõ là giác ngộ. Giác ngộ là hiểu rõ. Người Trung Quốc gọi người hiểu rõ chân tướng của vũ trụ và nhân sinh là Thánh Nhân. Cổ Ấn Độ gọi là Phật Đà. Đức Phật dạy, bản năng của chúng ta hoàn toàn đều là thông đạt, hiểu rõ, chẳng có cao hay thấp. Bởi lẽ hết thảy chúng sanh vốn là Phật. Này vì sao biến thành phàm phu? Đã mê rồi, mê mất tự tánh. Kinh Hoa Nghiêm nói về bản năng của tự tánh rất hay. Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Hết thảy chúng sanh bao gồm chúng ta trong ấy. Chúng ta chẳng phải là ngoại lệ. đều có trí huệ, đức năng và tướng hảo giống hệt Như Lai, chẳng sai biệt. Cuối cùng Đức Thế Tôn nói một câu: nhưng do vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Quý vị thấy, lật lá bài tẩy của chúng ta lên, sẽ thấy rõ vì sao chúng ta chẳng thể giống như Phật. Chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó là mê. Vọng tưởng là gì? Khởi tâm động niệm là vọng tưởng. Từ vọng tưởng khởi phân biệt, từ phân biệt khởi chấp trước, càng mê càng sâu. Trong giáo Pháp Đại Thừa, vọng tưởng thường được gọi là vô minh phiền não. Phân biệt là trần sa phiền não. Chấp trước là kiến tư phiền não. Đó là ba loại đại phiền não. Chúng ta mê mất tự tánh, trọn chẳng phải là thật sự mất đi, mà là mê mất. Khi nào quý vị chẳng mê, nó sẽ hiện tiền khởi tác dụng. Do vậy Đức Phật giảng dạy chúng ta điều gì khác? Mà dạy chúng ta hãy buông xuống ba loại phiền não ấy, thấy đều buông xuống, quý vị sẽ thành Phật. Bởi lẽ quý vị vốn là Phật, phàm phu thành Phật phải mất bao lâu? Nói theo lý là trong một niệm. Một niệm buông xuống, quý vị bèn thành Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật đã thể hiện cho chúng ta thấy nhất niệm. Tại Trung Quốc, Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư cũng thể hiện cho chúng ta thấy, cũng là một niệm. Kinh điển thường nói tới bậc thượng thượng căn, vượt trội 96 loại ngoại đạo. Quý vị phải biết, Phật Thích Ca và Huệ Năng Đại Sư biểu diễn thị hiện, hà chỉ vượt trội 96 loại ngoại đạo. Mà là siêu việt viên mãn. Điều cốt yếu là quý vị có thể buông xuống. Chúng ta chẳng phải là hạng thượng thượng căn, không có cách nào đốn xả. Trong một niệm hoàn toàn buông xuống, chúng ta làm không được. Trong giáo Pháp Đại Thừa, chúng ta thấy chuyện này rất nhiều, rất rõ ràng, rất minh bạch, mà cũng có thể nói chỗ nào cũng là đạo, nhưng làm không được. Phật dạy chẳng giả, Đức Phật dạy chúng ta chẳng thể đốn xả, thì quý vị xả từ từ. Nói tóm lại một câu, mỗi ngày đều phải bỏ, chẳng bỏ quý vị sẽ vĩnh viễn chẳng có tiến bộ. Thưa chư vị, môn học vấn này chẳng tiến ắt lùi. Quý vị không tiến bộ chắc chắn sẽ lùi bước. Lùi bước rất đáng sợ. Này chúng ta được làm thân người, nhưng trong lục đạo dưới chúng ta là A-tu-la đạo, là sát đạo, quỷ đạo, súc sanh đạo, địa ngục đạo. Quý vị nói xem có thể lùi bước hay chăng? Vì thế chẳng tiến về phía trước sẽ chẳng được, chẳng thể không tiến cao hơn. Nếu muốn tiến lên cao hơn, bí quyết là buông xuống. Buông xuống từ chỗ nào? Trong mấy chục năm qua, tôi thường khích lệ các đồng học, hãy buông tự tư tự lợi xuống, buông tiếng tâm lợi dưỡng xuống, buông tham luyến ngũ dục lục trần, buông tham sân si mạng xuống. Tôi nói 16 chữ. Tôi chẳng khoa trương mảy may nào, mà thật thà kính khuyên các đồng học, làm được 16 chữ ấy, tự tư tự lợi chẳng còn, tiếng tâm lợi dưỡng chẳng có, ngũ dục lục trần cũng buông xuống, tham sân si mạng mỏng nhạt. Có nhập Phật môn hay không? Thưa quý vị, chưa nhập. Tôi dẫn quý vị đến cửa ngõ. Chưa nhập môn. Quý vị phải biết, phải hiểu rõ. Nhập môn thì nhất định phải tuân thủ tiêu chuẩn của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiêu chuẩn của tôi thấp hơn Ngài. Dẫn quý vị đến cửa ngõ. Tiêu chuẩn của Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng thể biến đổi. Phải buông 88 phẩm kiến hoặc xuống, quý vị mới có thể nhập môn. 88 phẩm ấy thuộc về chín địa vị trong tam giới. Nhằm thuận tiện dạy học, 88 phẩm quá nhiều, quá rắc rối. Đức Thế Tôn đã quy nạp chúng thành 5 loại lớn. Hồng dễ nói hơn. Loại thứ nhất trong 5 loại lớn là thân kiến. Chúng ta luôn chấp trước thân này là ta. Thứ kiến chấp này rất đáng ghét. Quý vị chấp trước có ta, khởi tâm động niệm, hết thảy tạo tác đều phục vụ ta. Trật rồi. Đức Phật bảo không có ta. Thật sự không có ta. Quý vị ngỡ là có ta sẽ hỏng bét. Một mê hết thảy đều mê, mê đến cùng cực. Vì vậy đầu tiên phải hiểu thân chẳng phải là ta. Thân là gì? Thân là cái ta có. Giống như quần áo. Quần áo chẳng phải là ta. Nó mặc trên thân ta, ta có nó. Phải hiểu rõ ràng quan niệm này. Ta mà còn phải buông xuống, huống gì những thứ ta có. Hệ buông xuống thứ này, năm thứ sau đều buông xuống rất dễ dàng. Loại thứ hai là biên kiến. Này chúng ta gọi biên kiến là đối lập. Ta còn chẳng có, đối lập với ai? Đương nhiên chẳng có đối lập. Quý vị còn có thành kiến nữa chăng? Thành kiến cũng không có. Vì thế nói thật ra, mấu chốt của 88 phẩm kiến hoặc là ta. Sau khi đã phá ngã, thật sự buông xuống, biết vô ngã, giống như Thiền Tông Nhị Tổ Huệ Khả đến gặp Đạt Ma Tổ Sư, cầu Đạt Ma Tổ Sư an tâm cho Ngài. Ngài tìm đến Tổ Đạt Ma. Tổ Đạt Ma nói, Ông đến tìm ta có chuyện gì? Tâm con bất an, cầu đại sư an tâm cho con. Đạt Ma Tổ Sư nói, ông lấy tâm ra, ta sẽ an nó cho ông. Một câu nói ấy nhắc nhở ngài quay lại tìm, chẳng tìm được. Tìm nửa ngày rồi nói, con tìm tâm trọn chẳng thể được. Đạt Ma Tổ Sư nói, giữ nhữ an tâm cảnh, nghĩa là ta đã an cái tâm cho ông ổn thỏa rồi. Do một câu nói này, nhị tổ bèn đại triệt đại ngộ. Quý vị thấy người ta vọng tưởng phân biệt chấp trước, thấy đều buông xuống, minh tâm kiến tánh thành Phật. Tổ Đạt Ma truyền y bát cho Huệ Khả, đây là vị tổ đời thứ hai của Thiền Tông. Đây là bậc thượng thượng căn, nhất thời đốn xả. Có thể đốn xả bèn đốn ngộ. Mảy may dông gieo cũng chẳng có. Mấu chốt là có ta. Tất cả hết thảy tội ác nghiệp chướng đều từ đấy sanh ra. Quý vị nói nó có đáng sợ lắm hay không? Nếu thật sự có ta, thân thật sự là ta, thì còn thông cảm được. Quý vị vì nó mà tạo những nghiệp chướng ấy. Nó không có, căn bản là chẳng tồn tại. Đức Phật nói những lời ấy, kẻ bình phàm chúng ta rất khó tiếp nhận, rất khó lý giải. Nhưng hiện thời, quả thực khoa học đã giúp đỡ Phật giáo rất lớn. Hiện thời trong ngành khoa học tiên tiến nhất, các nhà vật lý lượng tử học đã phát hiện điều gì? Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy, vô ngã. Về căn bản không có ngã tồn tại. Nói tới nhục thân này, họ biết nhục thân chẳng phải là ta. Nhục thân là huyễn tướng, chẳng thật. Nhưng phải bỏ thì mới được. Chẳng thể bỏ, quý vị tạo nghiệp hàng ngày. Trong Phật Pháp có chân ngã hay không? Thưa quý vị, có. Minh tâm kiến tánh, chân ngã bèn hiện tiền. Quý vị thấy trong tự tánh có bốn tịnh đức: thường lạc ngã tịnh. Có nghĩa là gì? Ngã có nghĩa là chủ thể tự tại. Quý vị hãy nghĩ xem, trên cái thân này có hai ý nghĩa ấy hay không? Có chủ thể hay không? Nếu thật sự có chủ thể, năm nào cũng là 18 thì sẽ tốt đẹp lắm. Vì sao con người có già bệnh chết? Có thể làm chủ thì năm nào cũng là 18. Dân gian Trung Quốc tán thán Bồ Tát. Bồ Tát, Bồ Tát, niên niên thập bát, chẳng già. Chúng ta có cách nào làm được hay chăng? Nếu quý vị kiến tánh, quả thật chẳng có mảy may vấn đề nào. Đúng là như vậy. Đạo lý này rất sâu. Nếu giảng ra thì chẳng phải là 2 giờ, ngay cả 24 giờ vẫn giảng không xong. Thật đấy, chẳng giả chút nào. Do vậy, trong tự tánh có ngã, có chủ tể, thật sự tự tại, đắc đại tự tại. Trên thân chúng ta chẳng tìm được định nghĩa này. Có chân lạc, có thường. Thường là vĩnh hằng không thay đổi. Lạc là vĩnh viễn chẳng khổ, lìa khổ là lạc, tịnh là vĩnh viễn chẳng nhiễm ô. Huệ Năng đại sư Kiến Tánh đã báo cáo đơn giản, ngắn gọn với Hòa Thượng Ngũ Tổ Nhẫn. Câu đầu tiên là: nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Quý vị thấy trong ấy có tịnh, tức là tịnh trong bốn tịnh đức. Câu thứ hai là: nào ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt. Đó là thường bất sanh bất diệt, đó chính là thường. Nào ngờ tự tánh vốn tự trọn đủ, đó là ngã. Cuối cùng là có thể sanh vạn pháp. Vốn tự trọn đủ, có thể sanh vạn pháp, đấy là tự tại. Vì vậy, hễ kiến tánh sẽ đạt được thường lạc ngã tịnh. Chúng thật sự có, nhưng nơi thân phàm phu hoàn toàn không có. Hữu danh vô thực, tìm bốn chữ ấy không được, đều là giả. Chúng ta chớ nên không biết điều này. Sau đây mới biết chúng ta học Phật là học gì, mong đạt được gì. Phải biết cách học ra sao. Đây là một điều rất trọng yếu. Chúng ta đọc lời chú giải tiếp theo. Tái giả, Phật Địa Luận lãnh hữu tam nghĩa, cũng là nói về sự thù thắng ý. Phật Địa Luận nêu ra ba ý nghĩa. Thứ nhất là tối cực lợi căn, tức là căn tánh nhạy bén đạt tới mức cao tột nhất. Ba la mật đa chủng tánh, người Trung Quốc nói là bậc thượng thượng căn, mang ý nghĩa ấy. Người thượng thượng căn nghe một ngộ cả ngàn. Hệ tiếp xúc bèn hiểu rõ. Họ có cần học hay không? Không cần. Vì sao không cần? Bậc thượng thượng căn là người kiến tánh. Vì hết thảy các pháp là tâm tưởng thức biến. Kinh Hoa Nghiêm nói là duy tâm sở hiện. Tâm ấy là chân tâm, là tự tánh, là tự tánh sanh, tự tánh hiện, duy thức biến. Quý vị hoàn toàn thông đạt, hiểu rõ tánh thức, thì sáu căn tiếp xúc cảnh giới sẽ tự nhiên thông đạt, không cần học. Ngài A Nan kết tập Kinh Tạng, có thật sự cần phải nghe Thích Ca Mâu Ni Phật phức giảng hay chăng? Chẳng phải. Ngài phức giảng như thế nào? Ngài đã kiến tánh. Chỉ cần quý vị nói Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng một bộ kinh nào đó, Ngài bèn biết toàn bộ. Chẳng nghe cũng biết, chẳng học cũng biết. Tánh là cùng một tánh. Tướng là thiên sai dạng biệt, nhưng tánh là một. Vì thế học Phật giống như tựa đề bộ kinh này rất hay. Hoàn toàn viết ra nhân quả của sự minh tâm kiến tánh. Nhân là gì? Thanh tịnh, bình đẳng, giác. Bất luận tu học pháp môn nào, tám vạn bốn ngàn pháp môn, hiện giáo, mật giáo, tông giáo, giáo hạ, tu gì? Tu thanh tịnh, tu bình đẳng, tu giác. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, pháp là phương pháp. Tu phương pháp thanh tịnh, bình đẳng, giác. Môn là môn đạo, môn kính. Phương pháp tu hành, đường lối vô lượng vô biên. Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện có nói, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, đúng là chẳng giả tiếng nào. Thưa chư vị, trong kinh Bát Nhã, Đức Phật đã nói pháp môn bình đẳng chẳng có cao thấp. Bất luận một môn nào, vì sao? Đều do tự tánh hiện, tâm sanh tâm hiện, đều do thức biến. Vì vậy chúng bình đẳng. Nói cách khác, bất luận một môn nào, quý vị chỉ tìm được năng sanh, năng hiện, năng biến của nó, chẳng phải là quý vị thành Phật ư? Từ hết thảy các pháp tướng, chúng ta thấy chúng là sở sanh, sở hiện, sở biến. Quý vị tìm được cội nguồn của chúng, chúng do đâu mà có? Tìm được cái năng sanh, năng hiện, năng biến rồi. Năng biến là A-lại-da. Năng sanh, năng hiện là tự tánh, chẳng phải là đã kiến tánh ư? Đó là nội học. Tìm bên ngoài sẽ vĩnh viễn chẳng tìm được. Đức Phật gọi kẻ tìm bên ngoài là ngoại đạo. Phương hướng sai lầm. Hãy hướng vào trong mà tìm. Tìm bên ngoài sẽ vĩnh viễn chẳng tìm được. Vì thế, người hễ quay đầu, căn tánh bèn nhạy bén. Người Trung Quốc nói đó là trí huệ thượng thượng. Là chủng tánh Ba La Mật Đa. Thứ hai, đắc vô học quả vị. Quả vô học là A-la-hán. Ở đây kinh nói là Đại A-la-hán. Quả vô học này chẳng phải là Tiểu Thừa A-la-hán, mà là Đại A-la-hán. Đại A-la-hán là ai? Thập Địa Bồ-Tát. Trong Đại Thừa, Thập Địa Bồ Tát được gọi là vô học. Trong Tiểu Thừa, A-la-hán là vô học. Thập Địa Bồ Tát thù thắng lắm. Loại thứ ba, đắc tiểu quả vị Su Đại Bồ Đề, cũng đúng. Tiểu quả là Tiểu Thừa A-la-hán hoặc Bích Chi Phật. Chứng đắc quả vị này, hồi tiểu hướng đại, nên biến thành Đại Tỳ Kheo. Phật Địa Luận giảng ba ý nghĩa ấy. Dĩ thượng tam nghĩa, cố danh viết đại, hữu gia tường sư dị đại hữu tam nghĩa. Bản chú giải kinh này của ngài Gia Tường. Là Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ. Khi giải thích chữ đại, ngài đã dùng ba ý nghĩa sau đây. Nhất sanh đại giải, nhị phá đại ác, tam chứng đại quả. Sanh đại giải là trí huệ. Phá đại ác là buông đại ác xuống. Đại ác là gì? Tham sân si mạng. Triệt để buông xuống. Chứng đại quả, nói theo cách thông thường, đại quả là pháp thân đại sĩ, vượt thoát mười pháp giới. Nói cách khác, vọng tưởng phân biệt chấp trước, thấy đều buông xuống, đoạn hết. Do thượng khả kiến đại tỳ kheo giả, nải đức cao vọng trọng, hồi tiểu hướng đại chi tỳ kheo, nải tỳ kheo chúng trung chi tuân túc. Người Trung Quốc gọi các vị ấy là trưởng lão. Kinh nói rõ một vạn 2.000 người tham gia pháp hội này. Giữ đại tỳ kheo, chúng dạng nhị thiên nhân câu. Nay những người đến tham gia pháp hội vô lượng thọ kinh chẳng phải là người thường. Kinh Phật gọi họ là bậc đại quyền thị hiện. Đại là chư Phật Như Lai, pháp thân đại sĩ, đến giúp đỡ Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh, thị hiện đủ mọi cách. Đây là một Đức Phật xuất thế, ngàn Đức Phật ủng hộ. Đây là nói về đa, chẳng phải chỉ có 1.000. Chư Phật pháp thân đại sĩ, có vị thị hiện làm học trò Phật, xuất gia hay tại gia, có những vị thị hiện làm hộ pháp của Đức Phật. Còn có những vị thị hiện làm nhân vật phản diện, đến chướng ngại Phật pháp, đến gây rối Thích Ca Mâu Ni Phật. Họ chẳng phải là phàm nhân. Đề Bà Đạt Đa cũng là cổ Phật tái lai, đến thị hiện. Lục quân tỳ kheo cũng thế. Chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này. Quý vị đọc 53 lần tham học của thiện tài sẽ thấy có ý vị bèn hiểu. Đều là chư Phật Như Lai thị hiện đủ mọi lẽ nhằm thành tựu một người tu hành. Nếu người tu hành thật sự hiểu, phải mất bao lâu mới thành Phật? Một đời. Đấy là kẻ bình phàm, chẳng phải là bậc thượng thượng căn. Bậc thượng thượng căn thành Phật trong một niệm. Phàm nhân thành Phật chắc chắn có thể làm được trong một đời. Quý vị thật sự có thể lý giải, thật sự hạ quyết tâm buông xuống. Trước hết, hãy bắt đầu từ tự tư tự lợi. Từ tiếng tâm lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, thực hiện từ những điều này, không ngừng tiến lên. Tập khí phiền não rất nặng, thật đấy, chẳng giả đâu. Sức dụ dỗ mê hoặc của ngoại duyên quá lớn, đấy đều là chân tướng sự thật. Nếu chúng ta chẳng kiên trì, chẳng thể chịu khổ, chẳng thể nhẫn nhục, sẽ chẳng có một tí biện pháp nào. Làm sao để có thể giúp đỡ chúng ta? Đọc kinh, nghe giáo là phương pháp tốt nhất. Cả đời này tôi học Phật 59 năm, giảng kinh 52 năm, chẳng bị thế tục cảm nhiễm. Do đâu mà đắc lực? Đắc lực do giảng kinh và đọc kinh mỗi ngày. Mỗi ngày chẳng rời khỏi kinh giáo, chẳng tách rời kinh giáo, chẳng lìa khỏi Phật Bồ Tát. Mỗi ngày giảng kinh, có nhiều thính chúng như vậy, thính chúng đều là Phật Bồ Tát, đều là thiện tri thức của tôi. Họ đến đốc thúc tôi mỗi ngày đều muốn nghe, nên tôi phải học mỗi ngày. Tôi chẳng học lấy gì để giảng cho họ nghe. Họ đốc thúc tôi. Trong tâm mục của tôi, họ chẳng phải là thính chúng, mà là dám học. Đều là thầy của tôi, thị hiện mọi lẽ. Học trò là ai? Chính tôi là học trò. Giống như thiện tài đồng tử, chính mình là học trò. Trừ chính mình ra, hết thảy đều là chư Phật Bồ Tát, thị hiện đủ mọi cách, thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, đến thành tựu giúp đỡ tôi. Vì thế thiện tài thành Phật trong một đời. Nếu tôi tự cho mình là đúng, tôi là thầy, là pháp sư, các vị đều là học trò, là đồ chúng của tôi, thưa quý vị, tôi không chỉ chẳng thể thành tựu, sợ rằng còn phải đọa lạc. Vì sao? Có những ý niệm ấy chắc chắn sẽ nảy sinh tham sân si mạn, tức ngạo mạn. Chắc chắn tạo tội nghiệp. Một vạn hai ngàn người thị hiện, 53 lần tham học của thiện tài đồng tử, chẳng phải là uổng công ư? Có mấy ai hiểu được? Nhìn ra, thấy được đường nẻo này, thật sự đúng lý, đúng pháp, y giáo tu hành. Tiếp đó nói, vạn nhị thiên nhân câu, tham gia pháp hội lần này là một vạn hai ngàn người, tiêu tỳ kheo chi nhân số. Chúng ta cần phải biết điều này. Vì sao? Tham gia pháp hội, ngoài các tỳ kheo còn có rất nhiều người. Có thể thấy pháp hội này thù thắng. Hội sớ viết, chư kinh đa tiêu thiên nhị bách ngũ thập nhân, kim kinh giữ pháp hoa tiêu dạng nhị thiên nhân, cái thị xuất thế bổn hoài, nhất đại thắng hội, cố thập phương đại đức giai dân tập hồ. Chữ hồ là đánh dấu hỏi, là một nghi vấn, nhằm nói rõ điều gì? Hội này chẳng phải là pháp hội tầm thường, mà là pháp hội thù thắng khôn sánh. Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa, tỳ kheo một vạn hai ngàn vị giảng bộ kinh này cũng là một vạn hai ngàn người. Có nghĩa là giáo nghĩa kinh này và kinh Pháp Hoa ngang nhau, bình đẳng. Kinh Pháp Hoa là nhất thừa viên giáo. Từ xưa các tổ sư phán giáo, phán định đại thừa, tiểu thừa. Ngoài tiểu thừa và đại thừa còn có nhất thừa. Đại thừa là Bồ Tát, tiểu thừa là Thanh Văn, nhất thừa là Phật. Pháp hội này giảng gì? Giảng pháp môn thành Phật. Đó là nhất thừa. Nếu tiêu chuẩn tối cao trong một pháp môn là giảng cách tu thành Bồ Tát, đấy là đại thừa. Nếu chỉ giảng phương pháp thành A-la-hán, thành Bích Chi Phật, đó là tiểu thừa. Tổ sư Đại Đức thường nói về kinh Pháp Hoa như sau: thành Phật Pháp Hoa, khai trí huệ Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm khai trí huệ, kinh Pháp Hoa thành Phật. Bộ kinh này thì sao? Kinh này thành Phật. Kinh Hoa Nghiêm cũng là thành Phật. Kinh Hoa Nghiêm thành Phật như thế nào? Đến cuối cùng, mười đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về Cực Lạc. Kinh Pháp Hoa cũng không ngoại lệ. Phàm là kinh nhất thừa thành Phật đều dính líu đến kinh Vô Lượng Thọ. Trong lời tựa cho bản hội tập, lão cư sĩ Mai Quang Hy đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Vì thế, chuyện được ghi chép bởi câu này có ý nghĩa biểu thị pháp rất sâu. Chúng ta vừa nhìn liền hiểu tầm trọng yếu của bộ kinh này. Thuở trước, vào thời Đông Tấn, Huệ Diễn Đại Sư lập niệm Phật đường tại Lô Sơn. Thuở ấy, Ngài đã căn cứ trên kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta không biết Huệ Diễn Đại Sư đã dựa theo bản dịch nào, nhưng trong mục lục chúng ta thấy có ghi bản dịch của An Thế Cao, nên chúng ta có lý do để tin tưởng Huệ Diễn Đại Sư phải dùng bản dịch của Ngài An Thế Cao. Đáng tiếc là bản ấy đã thất truyền. Trong các vị đại sư phiên dịch trải các đời, An Thế Cao và Cưu Ma La Thập là hai vị đại sư phiên dịch được người Trung Quốc thích đọc nhất. Họ dịch theo lối dịch ý, chẳng phải là trực dịch. Nay chúng ta thấy bản dịch của hai vị đại đức ấy trong Đại Tạng Kinh đều vô cùng hoan hỷ. Do Đồng Tấn vẫn còn rất gần với thời đại của Ngài An Thế Cao, chúng tôi có lý do để tin tưởng. Và thuở ấy, Viễn Công Đại Sư phải có được bản dịch ấy. Thượng Thuyết Thậm Thị, tức là Cụ Quan Niệm Tổ nhận định sách hồi sớ nói rất có lý. Hội chúng chi thịnh, Chánh điệu Thế Tôn thuyết pháp chi thắng giả. Kinh Vô Lượng Thọ giảng pháp thù thắng khôn sánh. Hữu câu giả cộng tập chi nghĩa. Câu là mọi người cùng nhau học tập, cùng nhau đề xướng, cùng nhau hoằng dương, cùng nhau phổ độ hết thảy đại chúng. Có ý nghĩa này. Hai câu kế tiếp đó, nhất thiết đại thánh thần thông dĩ đạt, thượng nhị cú tán chư đại tỳ kheo chi đức. Đây là tán thán. Hai câu này là tổng tán. Đến phần sau chúng ta sẽ thấy lời biệt thán, tán thán rất nhiều. Tán thán phẩm đức của các vị đại tỳ kheo, trong ấy chứa đựng ý nghĩa rất sâu. Những đức năng của các vị đại tỳ kheo chính là đức năng vốn sẵn đủ trong tự tánh của chúng ta. Quý vị thấy những đức năng ấy trong tự tánh, thấy đều có, chỉ là hiện tại bị mê mất. Đọc xong sẽ có ý niệm, chúng ta phải tìm lại tánh đức quá tốt đẹp. Tìm như thế nào? Buông tập khí phiền não xuống, tánh đức sẽ trở lại. Chúng ta có thể buông xuống một phần, tánh đức sẽ hiển lộ một phần. Có thể buông xuống hai phần, tánh đức sẽ hiển lộ hai phần. Không nhất định phải buông xuống viên mãn. Buông xuống viên mãn sẽ thành Phật. Viên mãn hiện tiền. Chỉ cần thật sự làm, quý vị sẽ có lòng tin tràn trề, sẽ ngập tràn pháp hỷ. Trong Phật môn thường nói là phiền não nhẹ, trí huệ tăng trưởng. Phiền não mỗi ngày nhẹ dần, trí huệ mỗi ngày tăng thêm. Phiền não mỗi năm giảm dần, trí huệ mỗi năm tăng trưởng. Phiền não mỗi tháng giảm nhẹ, trí huệ mỗi tháng tăng trưởng. Tới lúc mỗi tháng phiền não nhẹ dần, trí huệ tăng dần, quý vị sẽ pháp hỷ sung mãn. Mỗi ngày đều tăng trưởng, gần như quý vị sẽ nhanh chóng thành Phật. Cách vô thượng Bồ Đề chẳng xa. Nhất thiết nãi cai là sự vật chi xưng, tức là bao gồm tất cả hết thảy. Hữu nhất thiết phổ giả, nhất thiết đại thánh tán thán chi từ. Trong Gia Tường Sớ có giải thích: vô tâm không lý, ẩn hiện nan trắc, cố xưng thánh nhân. Ý nghĩa này dễ hiểu. Thấy thánh nhân dụng tâm khác với chúng ta. Tâm chúng ta trái nghịch tâm họ. Tâm chúng ta chẳng không. Trong ấy có quá nhiều thứ tạp nhạp. Tâm chúng ta trái nghịch lý. Tự tánh đúng là thứ gì cũng chẳng có. Nó là không. Là lý thể để vạn sự vạn pháp nương vào. Vạn sự vạn pháp trong vũ trụ do đâu mà có? Những đạo lý năng sanh, năng hiện, năng biến, Lý thể là tự tánh. Mười pháp giới đều bao gồm trong ấy. Thức biến. Mười pháp giới là thức biến. Tự tánh chẳng phải là vật chất, cũng chẳng phải là tinh thần. Nó có thể hiện vật chất mà cũng có thể hiện tinh thần. Khi nó hiện, tức là hiện. Hiển là hiện. Khi chẳng hiện thì gọi là ẩn. Khi Huệ Năng Đại Sư khai ngộ đã nói, nào ngờ tự tánh vốn tự trọn đủ, đó là ẩn, chẳng hiện. Vốn tự trọn đủ, tuy cái gì cũng chẳng phải là nó, nhưng nó có thể hiện bất cứ điều gì. Câu cuối cùng là có thể sanh ra vạn pháp. Đó là hiển. Tổ nói năm câu thì câu thứ ba là ẩn, câu cuối cùng là hiển. Đều chẳng thể nghĩ bàn. Câu chẳng thể nghĩ bàn này có ý nghĩa vô cùng sâu. Quý vị chẳng cần phải suy tưởng, chẳng cần phải thảo luận. Vì sao? Hễ suy tưởng thì toàn bộ đã trật rồi. Quý vị thảo luận cũng sai luôn. Đừng suy tưởng, đừng thảo luận. Chân tướng sẽ hiện tiền. Quý vị thấy toàn bộ, quý vị tư duy nó, thì toàn bộ vọng tưởng phân biệt chấp trước sẽ hiện tiền. Cứ sao mê? Do vọng tưởng phân biệt chấp trước bèn mê. Mê thì chẳng thể giác ngộ. Mê chỉ có càng mê hơn, càng mê càng sâu. Đức Phật dạy chúng ta buông xuống là được, đừng quan tâm tới nó, chỉ buông xuống. Buông xuống chấp trước bèn thành A-la-hán. Chấp trước là kiến tư phiền não. Buông phân biệt xuống. Phân biệt là trần sa phiền não. Buông phân biệt xuống là Bồ Tát. Buông khởi tâm động niệm xuống, quý vị bèn thành Phật. Trong hội Hoa Nghiêm, những vị ấy được gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Tu hành trong Phật Pháp, ngàn lời vạn câu đều là một câu, đều khuyên quý vị hãy buông xuống. Phải giữ cho thân tâm thanh tịnh. Quan trọng nhất là tâm. Tâm thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh. Vì sao? Thân là một hiện tượng vật chất gần gũi chúng ta nhất. Là cảnh giới, là tướng cảnh giới. Cảnh chuyển theo tâm. Tâm là ý niệm. Ý niệm là mạt na thức, là thức thứ sáu. Tức ý thức. Thức thứ sáu phân biệt. Thức thứ bảy chấp trước. Chẳng phân biệt chẳng chấp trước, chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí. Chuyển thức thứ sáu thành diệu quán sát trí. Hai thứ này vừa chuyển, A Lại Gia và năm thức trước cũng chuyển theo. Tám thức chuyển có trước sau. Thức thứ sáu và thức thứ bảy chuyển trước, chuyển biến nơi nhân. Năm thức trước và thức thứ tám chuyển nơi quả. Quý vị thấy cảnh chuyển theo tâm. Có thể chuyển cảnh giới thì tu hành mới có công phu, mới thật sự biết tu. Chẳng chuyển được cảnh giới, quý vị tu uổng công. Nói tu uổng công thì vẫn là ca ngợi quý vị. Chứ về căn bản quý vị chẳng tu. Những sự lý nhân duyên như vậy nhất định phải đọc nhiều kinh luận Đại Thừa mới hiểu rõ. Đọc kinh cũng có bí quyết màu nhiệm. Hễ hiểu sẽ có thụ dụng, lại còn rất nhanh chóng. Chẳng hiểu sẽ khó khăn. Hiểu là gì? Thâm nhập một môn, huân tu dài lâu. Đắc tam muội ngay trong môn ấy. Tam muội là định, tâm thanh tịnh hiện tiền. Vì mỗi ngày quý vị nghĩ đến nó, chẳng có hơi sức đâu nghĩ đến điều gì khác. Toàn bộ những thứ tạp nhạp trong thế gian đều buông xuống. Trong tâm chỉ giữ một thứ là Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Chỉ một thứ ấy. Giữ lâu ngày, tập khí phiền não tự nhiên đoạn hết. Đoạn phiền não, tam muội hiện tiền. Sau một thời gian lâu dài, quý vị sẽ đại triệt đại ngộ. Khai ngộ kinh Vô Lượng Thọ, một ngộ hết thảy ngộ. Không chỉ đối với hết thảy các pháp do Đức Thế Tôn đã nói trong 49 năm, mà vô lượng đại pháp do mười phương ba đời hết thảy Như Lai đã giảng, quý vị đều thông suốt toàn bộ. Vì sao? Chẳng lìa tự tánh. Quý vị đã tìm được năng sanh, năng hiện, năng biến. Đối với sở sanh, sở hiện, sở biến, không gì chẳng thông đạt. Hiểu rõ toàn bộ. Tin tức này tốt đẹp, rất khó gặp gỡ. Chúng ta đã gặp phải tin tưởng. Hễ tin tưởng, quý vị bèn có phước. Vì sao? Tin tưởng thì quý vị sẽ thật sự muốn học. Đúng như pháp tu hành, nên thật sự đạt được lợi ích. Nếu quý vị không tin, sẽ chẳng phát khởi ý nguyện học tập. Nói theo nhà Phật là chẳng phát tâm Bồ Đề. Bởi lẽ đối với tính giải hành chứng, chẳng thể lý giải thấu triệt giáo huấn của Phật Bồ Tát. Lý giải chính xác, quý vị tu tập bằng cách nào? Quý vị tu học toàn sai lầm. Dẫu dụng công, dù nỗ lực, vẫn chẳng đạt được hiệu quả. Cuối cùng mất lòng tin đối với Phật Pháp. Nếu bị mất lòng tin, nảy sanh hoài nghi, lại hủy bán Phật Pháp, tạo nghiệp quá nặng, chẳng bằng không học. Đồng tu học Phật, bất luận xuất gia hay tại gia, chớ nên không biết điều này. Thật sự muốn học, thì dung bồi cội rễ giáo dục quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Quý vị không có cội rễ, dẫu nỗ lực cũng uổng công. Giống như trồng cây, thiếu rễ, quý vị trồng cách nào nó cũng chẳng sống được. Rễ quan trọng. Tại Trung Quốc vào thời cổ, người học Phật có bốn cội rễ. Vì thế, đời nào cũng đều có người chứng quả, khai ngộ, đắc định rất nhiều. Đắc định là đắc tâm thanh tịnh. Khai ngộ chứng quả, tâm bình đẳng, tâm chánh giác đều hiện tiền. Chánh giác là chứng quả. Đối với bốn cội rễ ấy, phải biết Phật giáo Trung Quốc kể từ giữa đời Đường trở đi không còn dung bồi cội rễ tiểu thừa. Xưa kia tiểu thừa có Thành Thật Tông và Câu Xá Tông. Từ giữa đời Đường trở đi, tổ sư Đại Đức đề xướng dùng nho, dùng đạo thay thế tiểu thừa. Vì thế nho Thích Đạo biến thành một nhà. Ngày nay chúng ta phải dung bồi căn cội, hãy hành theo giáo huấn của tổ tiên. Vì hơn 1.700 năm qua, người thành tựu rất nhiều. Chúng ta dùng Đệ Tử Quy của Nho Gia, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của Đạo Gia, dùng Thập Thiện Nghiệp Đạo của Phật Pháp. Đấy là ba cội rễ. Người xuất gia còn có một thứ nữa là Sa Di Luật Nghi, do bốn căn cội. Quý vị mới thành tựu thù thắng. Hiện thời chúng ta không thể thực hiện câu du tâm không lý trong Gia Tường Sớ. Nhưng Pháp Thân Bồ Tát thật sự có thể làm được câu ấy. Hiện thời chúng ta có thể, du tâm di đà đã tuyệt lắm rồi. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Trừ A-di-đà Phật ra, thứ gì cũng đều không có. Cuộc sống công việc hàng ngày, đãi người tiếp vật, hoàn toàn tuân thủ theo giáo huấn của ba cội rễ hoặc bốn cội rễ. Sẽ là thánh nhân trong thời hiện đại. Đương nhiên Phật Pháp sẽ hưng vượng. Phật giáo hưng vượng phải nhờ vào các đệ tử nghiêm túc nỗ lực học tập, khiến cho đại chúng bình phàm trong xã hội chẳng đến nỗi hiểu lầm Phật giáo, tự nhiên tôn trọng, ủng hộ quý vị, hướng theo quý vị học tập. Hội Sớ viết: sơ quả dĩ thượng, tức danh thánh giả, dĩ cứu đại A La Hán, cố danh đại thánh. Sách Hội Sớ giảng theo lối thông thường. Sơ quả Tu Đà Hoàng là thánh nhân, là vị thánh nhỏ nhoi. Vì sao? Ngài có thể đoạn hết 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới, chứng quả Tu Đà Hoàng của tiểu thừa. Nếu là đại thừa, nói theo Kinh Hoa Nghiêm, người chứng đắc địa vị sơ tính trong các địa vị thuộc thập tính Bồ Tát là nhập môn. Vì vậy, đối với chuyện nhập môn, tiêu chuẩn như tôi đã nói vẫn chưa được. Tôi thưa cùng quý vị, tiêu chuẩn như tôi đã nói chỉ đưa đến cửa ngõ, hết sức gần gũi. Cũng có nghĩa là quý vị thật sự buông tự tư tự lợi xuống, buông tiếng tâm lợi dưỡng xuống, buông ngũ dục lục trần xuống, buông tham sân si mạng xuống, quý vị sẽ ở trước cửa ngõ. Muốn vào cửa, nhất định phải đoạn sạch thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Đoạn hết năm thứ kiến giải sai lầm ấy, quý vị sẽ chứng đắc tiểu thừa sơ quả. Nếu học đại thừa sẽ là sơ tín vị Bồ Tát, là thánh nhân, thật sự là thánh nhân. Tuy chưa thoát khỏi lục đạo luân hồi, còn ở trong lục đạo, nhưng chắc chắn chẳng đọa tam ác đạo. Lại còn bảy lần sanh trong cõi trời hay trong nhân gian, luôn tu học tối đa bảy lần, quý vị chắc chắn chứng quả A-la-hán. Trong đại thừa tái sanh bảy lần, chứng đắc đệ thất tính trong thập tính vị, bèn vượt thoát lục đạo. Thất tính, bát tính, cửu tính, thập tính thuộc vào tứ thánh pháp giới. Thất tính là thanh văn pháp giới, bát tính là duyên giác, cửu tính là Bồ Tát, cao nhất là Phật. Lại vượt thoát mười pháp giới, vượt thoát mười pháp giới là đại thánh. Những địa vị ấy đều chẳng thể coi là đại thánh, chỉ được coi là thánh nhân. Vượt thoát mười pháp giới từ sơ trụ của viền giáo trở lên là pháp thân đại sĩ. Trụ tại nơi đâu? Trụ trong cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Trên thực tế, cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai là cõi thật báo trang nghiêm của chính mình. Tới khi đó, quý vị mới thật sự hiểu rõ tự tánh Như Lai, duy tâm tịnh độ. Do vậy, Tây Phương Cực Lạc thế giới là tự tâm hiện, tự tánh biến, chẳng phải là bên ngoài. Đó là quê nhà của quý vị, là nơi chốn quý vị vốn sẵn có. Vì thế trở về cõi thật báo của A-di-đà Phật là quay về nhà. Đâu có gì khó khăn. Thật sự học Phật, quý vị chẳng thể không nhận biết Thích Ca Mâu Ni Phật, chẳng thể không liễu giải Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị học tập giống như Ngài, có lẽ nào chẳng thành Phật trong một đời. Đức Phật dạy chúng ta buông xuống, Ngài thật sự buông xuống, thứ gì cũng đều không có. Ngài sống cuộc đời đơn giản nhất, ba y một bát, đó là tài sản của Ngài. Toàn bộ tài sản là ba y một bát, đều mang theo thân. Thật vậy, nếu nói theo phía tục nhân chúng ta, cái gì trên thân quý vị sẽ là của chính quý vị, chẳng ở trên thân sẽ chẳng phải là của chính mình. Tối thiểu là có quan niệm ấy. Trên thân quý vị có tiền, trong bóp có bao nhiêu tiền, đó là của chính mình. Còn tiền cất trong ngân hàng chẳng phải là của quý vị. Căn nhà quý vị đang ở trong ấy, sống trong ấy, nó là của quý vị. Sau khi quý vị bước ra khỏi cửa, căn nhà ấy chẳng phải là của quý vị. Trong cuộc sống hàng ngày, quý vị có thể quán như thế, sẽ gần gũi Phật Pháp. Tham sân si dần dần bị hóa giải. Đó là chân tướng sự thật, chớ nên không hiểu rõ. Quý vị thấy bà Lưu Tố Vân giảng về chữ trượng phu rất khéo. Trượng phu là gì? Trong vòng một trượng thì là chồng mình, ngoài một trượng bèn chẳng phải. Tôi nói với mọi người chuyện xích sao nhất. Cái gì quý vị có trên thân là của quý vị, cái gì chẳng ở trên thân thì chẳng phải là của quý vị. Tâm khai ý giải, mấy mây vướng mắc cũng không có. Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời nêu gương cho chúng ta. Vì thế chúng ta phải học theo Ngài, học giống như Ngài. Ngài suốt đời theo đuổi sự nghiệp gì? Giáo học. Kể từ ngày khai ngộ lúc 30 tuổi bèn bắt đầu giáo học, tới 79 tuổi viên tịch, dạy suốt 49 năm chẳng gián đoạn, chẳng thiếu một buổi học nào. Là một vị thầy hết sức tận tụy. Ngài mang thân phận là một vị thầy chuyên nghiệp. Thưa quý vị, chẳng hề dính dáng gì đến tôn giáo. Ngày nay hễ nhắc tới Phật giáo, hết thảy mọi người đều nghĩ Phật giáo là tôn giáo. Chúng ta chẳng xứng đáng đã đầy Thích Ca Mâu Ni Phật vào trong tôn